Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên mở đầu với phần điểm những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 35 khóa 20 đã thảo luận và cho ý kiến vào 24 nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có 4 dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết liên quan đến việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên, bổ sung kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2022. Hội nghị cũng nghe báo cáo và cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức để tiếp tục cho ý kiến vào 3 dự án thuộc lĩnh vực y tế gồm dự án đầu tư cải tạo nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Thái Nguyên, dự án đầu tư mới cải tạo nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 4 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện tỉnh Thái Nguyên và dự án đầu tư xây dựng mới 3 trạm y tế tuyến xã tỉnh Thái Nguyên. Đây là 3 dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội đợt 2 với nguồn kinh phí đầu tư là 205 tỷ đồng. Hội nghị cũng tiến hành cho ý kiến vào các nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội khác. Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản, đảm bảo cơ sở pháp lý, tuân thủ đầy đủ chặt chẽ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tiến hành trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.
Tại hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2019-2022, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025 giữa tỉnh Thái Nguyên và Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa hai bên, qua đó góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh tỉnh Thái Nguyên đổi mới, phát triển, năng động, sáng tạo tới bạn bè trong nước và quốc tế. Tỉnh Thái Nguyên và Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025 nhằm tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu trong phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nội dung đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa của địa phương.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Thái Nguyên thuộc nhóm 10 địa phương giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cao nhất cả nước. Tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 8, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho 221 doanh nghiệp với trên 27.300 lao động. Trong đó phê duyệt hỗ trợ cho hơn 25.700 người lao động làm việc tại 111 doanh nghiệp với tổng số tiền là trên 35,7 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân được 18,9 tỷ đồng và đang trong quá trình giải ngân thêm 16,7 tỷ đồng. Được biết, ngay sau khi quyết định 08 có hiệu lực, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện chính sách đến người lao động, đảm bảo việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không để bị trục lợi, chính sách. Với kết quả đã đạt được, đã thể hiện được sự năng động và chủ động của địa phương trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 20 tháng 8, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổ chức lễ trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2022 cho đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty, Nguyên Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Công ty trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đảng viên Nguyễn Quốc Thái đối với sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Đồng chí bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Quốc Thái tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên của Đảng bộ Công ty noi theo. Dịp này, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Trong thời gian qua, khắc phục mọi khó khăn sau đại dịch COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đang dần khôi phục sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, thu ngân sách nhà nước đạt 9.528 tỷ đồng, tăng 29,3%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 389.000 tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu đạt trên 19,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 840 dự án đầu tư trong nước ngoài ngân sách còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký trên 147.000 tỷ đồng. 172 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đăng ký gần 10,3 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 95 triệu đồng trên người trên năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Về lĩnh vực chuyển đổi số, Thái Nguyên đang xếp thứ 8 trên 63 địa phương trên cả nước.
Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã triển khai dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp thuộc dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2, vay vốn của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 50 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trên hai đường dây trung thế 35 kV, tổng chiều dài hơn 11 km và lắp đặt các thiết bị liên quan. Dự kiến vào cuối tháng 8 năm 2022, dự án được hoàn thiện và đưa vào vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất, sinh hoạt và bảo đảm tiêu chí lưới điện thông minh, tự động hóa.
Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ vừa tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng phương pháp Lộ Thiên. Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực thị trấn Sông Cầu, xóm La Giang, xã Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2020 với tổng diện tích quy hoạch là 37,44 ha. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bê Tông Xây Dựng Việt Cường làm chủ đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định và triển khai giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn. Qua rà soát thì tại thị trấn Sông Cầu có 3 hộ gia đình thuê khoán 4 vị trí đất thuộc Tổng Công ty Chè Việt Nam, Công ty Cổ phần tại Thái Nguyên quản lý, hiện đang nằm trong vùng dự án. Tại hội nghị, chính quyền, thị trấn, tổ dân phố, doanh nghiệp và nhân dân liên quan đều bày tỏ đồng tình ủng hộ dự án. Đối với một số ý kiến, kiến nghị của người dân, đặc biệt là nội dung liên quan tới việc thanh lý hợp đồng, thỏa thuận mua tài sản trên đất được ngành chuyên môn và chủ đầu tư trả lời trên tinh thần dân chủ, công khai, đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân và đúng quy định của pháp luật.
Ngày 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3994 về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên một số tuyến đường, phố chính trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông trên một số tuyến đường, phố chính trên địa bàn. Cụ thể, cấm đỗ xe theo giờ trên tuyến đường ga Thái Nguyên, thời gian cấm sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Cấm đỗ xe trên vỉa hè tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn phía trước nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Bên cạnh đó, cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Minh Cầu. Thời gian cấm sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm triển khai các bước đầu tư lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Đồng thời lưu ý các cơ quan chức năng cần bảo đảm việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông. Thời gian áp dụng từ ngày 20 tháng 8.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch 122 về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó thì đối tượng thực hiện là các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Với phương châm là công tác phòng cháy chữa cháy phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là xây, chữa là chống, lấy phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy. Phương châm là từng nhà an toàn, từng xóm, tổ dân phố an toàn, từng xã, phường, thị trấn an toàn. Đối với công tác chữa cháy phải xác định thời điểm vàng để thực hiện công tác chữa cháy không quá 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra. Vì vậy, cần phải huy động tối đa lực lượng chữa cháy ngay từ khi vụ cháy mới xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó coi trọng những lực lượng có mặt nhanh nhất với phương châm lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân và chỉ huy cũng ở trong dân.
Thưa quý thính giả, xuất phát điểm thấp từ một huyện thuần nông với bộn bề khó khăn, được ví von là nơi nắng bụi mưa lầy. Sau 77 năm giành chính quyền cách mạng, phát huy truyền thống anh hùng, Phổ Yên đã từng bước xây dựng trưởng thành. Đặc biệt trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, bằng nhiều nỗ lực và những quyết sách mang tính đột phá của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đến nay thành phố Phổ Yên đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận của phóng viên Mạnh Nghị.
Trong 10 năm trở lại đây, với những đột phá trong việc đề ra chủ trương, quyết sách, tạo bứt phá, thành phố Phú Yên đã và đang khẳng định vai trò là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, điểm nhấn nổi bật tạo nên thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân thành phố Phú Yên sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết số 469 ngày 15 tháng 2 năm 2022 thành lập các phường thuộc thị xã Phú Yên thành thành phố Phú Yên. Ngày 10 tháng 4 năm 2022, Phú Yên chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, đánh dấu một bước chuyển mình và mở ra chặng đường phát triển mới với nhiều khát vọng của một thành phố trẻ. Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Yên mong muốn:
chúng tôi hy vọng rằng sau khi mà thực hiện được cái nghị quyết 12 của tỉnh ủy, Phú Yên trở thành thành phố thì Phú Yên còn phát triển mạnh hơn nữa. Bởi vì lợi thế của Phú Yên cả về nông nghiệp, công nghiệp và tiềm năng vẫn còn rất phong phú.
Động lực từ những kết quả đạt được, Phú Yên đặt mục tiêu xây dựng phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị. Thông qua việc tập trung nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan đồng bộ, riêng trong năm 2021, Phú Yên đã thông qua bổ sung danh mục đầu tư cho 124 dự án với tổng nhu cầu vốn là 4.600 tỷ đồng để kiến tạo bộ mặt đô thị hiện đại. Thành phố Phú Yên đang tích cực đầu tư triển khai thực hiện hàng loạt dự án như nâng cấp chỉnh trang đô thị, xây dựng khu trung tâm hành chính mới, khu đô thị mới với kết nối đồng bộ đáp ứng tất cả các tiêu chí của đô thị thông minh trong các lĩnh vực quản lý, xây dựng hạ tầng, hợp nhất các dữ liệu cung cấp các tiện ích đô thị thông minh nhằm tiếp tục phục vụ và nâng cao hơn nữa chất lượng hưởng thụ của dân cư đô thị. Ông Nguyễn Quang Huy, phường Hồng Tiến, thành phố Phú Yên nhận thấy:
đời sống nhân dân của chúng tôi trong những năm vừa qua thì có thể thấy rằng là khác hẳn. Đấy là một cái mà chúng tôi thấy rất là phấn khởi.
Cùng với hạ tầng đô thị, Phú Yên cũng đẩy mạnh phát triển sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất công nghiệp, để nâng cao tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, du lịch trong cơ cấu kinh tế tiệm cận tiêu chí của đô thị loại 2. Trong đó tập trung tạo điều kiện về cơ chế chính sách, thu hút đầu tư, đưa Phú Yên tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Lee Bong Cook, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Electric Việt Nam tại Thái Nguyên đánh giá:
chúng tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ sát sao của chính phủ cùng các sở ban ngành cũng như địa phương. Đặc biệt trong những ngày đầu đi vào hoạt động sản xuất, nhờ có sự hỗ trợ về mọi mặt từ phía tỉnh Thái Nguyên nói chung cũng như Phổ Yên nói riêng, SEVT đã đi vào ổn định và đến thời điểm hiện tại đã đạt được những thành tựu nhất định. Chúng tôi hiểu rõ sự phát triển của doanh nghiệp luôn có sự đồng hành của địa phương.
Khát vọng lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Phổ Yên không chỉ là xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 1 vào năm 2030, mà Phổ Yên còn trở thành thành phố kiểu mẫu, hiện đại, văn minh và đời sống chất lượng hưởng thụ của nhân dân là một mục tiêu cốt lõi trong quá trình phát triển. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phổ Yên khẳng định:
với khát vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Yên đặt ra cái mục tiêu trong vòng những năm tới, Phú Yên sẽ phấn đấu tiếp tục đầu tư, huy động mọi nguồn lực để nâng cao các cái tiêu chí của thành phố và đô thị loại 3 và phấn đấu đưa Phú Yên trở thành đô thị loại 2 chậm nhất vào năm 2025 và phấn đấu Phú Yên trở thành đô thị loại 1 vào năm 2030. Và đặc biệt là sẽ xây dựng Phổ Yên là một thành phố trẻ phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, đô thị xanh, phát triển bền vững, làm sao phấn đấu để từng bước ngày một nâng cao cái đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao mức hưởng thụ của người dân.
với lộ trình cụ thể, rõ ràng, cùng với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân, Phú Yên sẽ sớm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra với khát vọng xây dựng một thành phố hiện đại, sinh thái, thông minh, trở thành cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm, không chỉ của tỉnh Thái Nguyên mà của vùng thủ đô và cả nước.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to và lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm. Hôm nay mực nước sông Cầu và hồ núi Cốc tiếp tục lên. Mực nước tại trạm Thủy Văn Gia Bảy trên sông Cầu đạt đỉnh vào chiều tối và đêm nay 21 tháng 8. Đỉnh lũ thấp hơn báo động cấp 1, báo động cấp 1 tại Gia Bảy là 2.500cm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng đồi núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp, đặc biệt tại các xã Mỹ Yên, Tân Thái, Quân Chu, Phú Lạc thuộc huyện Đại Từ, Trang Xá thuộc huyện Võ Nhai, các xã Phú Tiến, Bảo Linh, Linh Thông, Phú Đình, Chợ Chu, Thanh Định thuộc huyện Định Hóa, đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp tại huyện Võ Nhai, Phú Bình, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, từ ngày mai 22 tháng 8, mưa giảm nhanh cả về diện và lượng. Cụ thể, tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió nhẹ. Ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía đông, gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời mây thay đổi, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tin trên lĩnh vực giáo dục, tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất là ngày 29 tháng 8, riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22 tháng 8. Các trường sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 và kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2023. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2023, kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên sẽ hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.
Hội khuyến học huyện Phú Lương và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2022 cho gần 70 đại biểu là ủy viên ban chấp hành hội khuyến học các xã thị trấn, chi hội khuyến học. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của quyết định 387 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030. Quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học trên địa bàn huyện nắm vững nội dung quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài để từ đó triển khai áp dụng thực hiện đúng theo quy định.
Ngày 21 tháng 8, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Văn Hán tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách người có công trên địa bàn. Hoạt động khám chữa bệnh miễn phí nằm trong chương trình tình nguyện mùa hè xanh tình nghĩa kỷ niệm 10 năm kết nghĩa của Đoàn Trường Đại học Y Dược với Đoàn xã Văn Hán Đồng Hỷ. Các y bác sĩ và sinh viên tình nguyện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã thăm khám về một số bệnh lý thông thường liên quan đến tim mạch, huyết áp, đường tiêu hóa, đường hô hấp, mắt và viêm khớp, tư vấn các biện pháp bảo vệ sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Văn Hán. Trong đợt tình nguyện này, chương trình còn tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giao lưu văn hóa văn nghệ với nhân dân trong xã, giúp đỡ các gia đình chính sách, dọn dẹp nhà cửa, tu sửa sân vườn, thu hoạch nông sản, thăm và tặng quà gia đình chính sách.
Ngày 20 tháng 8, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các đơn vị ngành thông tin và truyền thông gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Mobile Phone Thái Nguyên, Bưu điện tỉnh, Viettel Thái Nguyên, VNPT Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành thông tin và truyền thông 28 tháng 8. Tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tổ chức tập huấn hướng dẫn cho tổ công nghệ số cộng đồng địa phương với các hoạt động cụ thể như giúp người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh về triển khai dịch vụ công trực tuyến, sổ sức khỏe điện tử, C Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, thanh toán điện tử. Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 90 người dân là đối tượng chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Linh Sơn. Buổi chiều cùng ngày, tại sân bóng đá trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, đoàn thanh niên các đơn vị đã tổ chức giải bóng đá giao hữu. Sau 3 trận đấu kịch tính, hấp dẫn, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đoàn Thanh niên Viettel Thái Nguyên, giải nhì cho Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh, đồng giải ba cho Đoàn Thanh niên VNPT Thái Nguyên và Liên quân Sở Thông tin và Truyền thông Báo Thái Nguyên, Mobile Phone Thái Nguyên.
Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào lần thứ 5 năm 2022. Ngày 20 tháng 8, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4 năm 2022. Tham gia liên hoan có gần 300 diễn viên không chuyên đến từ 16 cơ quan đơn vị, hội đoàn thể, các trường học trên địa bàn tỉnh. Với 26 tiết mục văn nghệ được chuẩn bị và dàn dựng công phu, các đơn vị đã mang đến liên hoan những màn múa hát đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc. Các tiết mục cũng đã tái hiện sinh động nghĩa tình thủy chung son sắt của hai nước Việt-Lào trong cuộc chiến tranh giữ nước cũng như trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đây là dịp để giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo cơ hội cho sinh viên Lào và Việt Nam trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tạo nên sự hiểu biết về nền văn hóa của mỗi nước, qua đó khẳng định tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Việt Nam Lào nói chung và giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh của nước bạn Lào nói riêng ngày càng bền chặt.
Thưa quý vị thính giả, không phải là nghệ nhân hay người có uy tín trong bản, nhưng cô gái trẻ Chu Hải Hậu, sinh năm 1990, ở xóm Suối Bốc, xã Yên Ninh của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, vẫn luôn cháy bỏng với nhiệt huyết truyền lửa với những giá trị văn hóa tiêu biểu của người Tày cho thế hệ trẻ. Phản ánh của cộng tác viên Nguyễn Khánh.
Theo chân đồng chí Đặng Quý Ngân, bí thư chi bộ xóm Suối Bốc đến nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa của các thành viên yêu thích hát then. Giai điệu then ngân nga cùng tiếng tính tẩu dìu dạt theo gió đưa người nghe đến với núi rừng Việt Bắc, nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc những năm kháng chiến. Âm thanh ngọt ngào đầy mê hoặc ấy đang được Chu Hải Hậu say sưa truyền lửa cho gần 10 em nhỏ trong xóm. Những em bé đam mê văn hóa dân tộc Tày bắt nguồn từ những buổi sinh hoạt hè do Hậu đảm nhiệm làm bí thư chi đoàn thanh niên từ năm 2017. Sinh ra và lớn lên tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, năm 2014, Chu Hải Hậu tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Cô gái Tày xinh đẹp có giọng hát mê đắm lòng người đã về công tác tại phòng văn hóa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Năm 2015, Hậu nên duyên với anh Triệu Kim Thăng ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hai năm sau, Hậu theo chồng về Thái Nguyên. Tại quê hương thứ hai của mình, Hậu gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, là bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội phó chi hội phụ nữ xóm, tham gia ban công tác mặt trận xóm, ủy viên ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đảm nhiệm nhiều vai trò công tác xã hội, là cơ hội để Hậu có thể thực hiện ước mơ trong mình. Hậu chia sẻ.
Hiện nay trong cái quá trình mà công tác hoạt động xã hội thì bản thân tôi đã cũng tìm hiểu và cũng thấy là ở tại địa phương đa số là người Tày, cũng mong muốn là sẽ đào tạo được một lớp trẻ kế cận để sau này có thể kế thừa và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc mình.
Niềm đam mê then vẫn luôn cháy bỏng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hậu đã giành giải nhất hội thi tiếng hát Chim Sơn Ca của huyện và giải ba cấp tỉnh. Hậu luôn nuôi ước mơ được truyền lại những điệu then quê mình cho thanh thiếu niên trong xã. Đó cũng là cách em nuôi dưỡng đam mê và nhân lên tình yêu then trên vùng đất quê mình về làm dâu. Qua 5 năm, Hậu đã mở lớp dạy cho gần 100 em từ 6 đến 17 tuổi, không chỉ trong xóm mà trong cả xã. Em Triệu Kim Thành, 17 tuổi, đã gắn bó với lớp học 5 năm, không giấu nổi niềm vui. Em nói:
em rất thích học hát then, đàn tính qua những lời ca dịu dàng và tiếng ngân nga của em thấy yêu quê hương, bản sắc của văn hóa làng mình hơn.
Còn với em Đặng Thùy Trâm, không được phụ huynh cho theo học ngày nào, giờ đã thành học trò cưng, rất có năng khiếu. Nhờ sự kiên trì của Hậu, cộng với sự đam mê hát then của em, gia đình đã đồng ý cho em tham gia. Trâm nói:
khóa dạy học và con đã đăng ký học và hoàn toàn miễn phí, và từ đó con yêu cái môn học này.
Càng truyền dạy hát then đàn tính, Hậu càng đam mê và mong ước mỗi nóc nhà nơi cô sinh sống đều có người biết hát then đàn tính. Hai cô con gái của Hậu sinh năm 2016-2018, giờ bạn bé cũng biết sóc nhạc, bạn lớn đã biết đàn hát. Các chương trình từ xã, huyện đến liên hoan văn hóa nghệ thuật của tỉnh, khu vực miền Bắc, ba mẹ con đều khăn gói quả mướp lên đường tham gia. Bé Triệu Bích Vân, 6 tuổi, là thành viên nhỏ tuổi thứ hai của lớp học, đã nhiều lần được theo mẹ đi biểu diễn. Em nói:
con được mẹ con truyền cho con những điều hát then. Mẹ con đưa con đi rất ở nhiều nơi và con đi đến rất vui.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ sau vài năm, giờ xóm Suối Bốc đã có một đội văn nghệ quần chúng, không chỉ phục vụ bà con trong xóm trong các dịp lễ Tết mà còn tham gia các chương trình do xã, huyện tổ chức. Những tiết mục đàn hát mang đậm bản sắc dân tộc được biểu diễn và giành nhiều giải cao. Để bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát then đàn tính, ngoài sự cố gắng của bản thân, Hậu còn nhận được sự quan tâm ủng hộ của chi ủy, các cấp ngành chính quyền địa phương, giúp em có động lực tiếp tục nhân rộng mô hình mang đậm ý nghĩa này. Hy vọng rằng Chu Hải Hậu sẽ tiếp tục cháy hết mình để truyền dạy, giữ gìn và bảo tồn nét văn hóa dân tộc Tày. Khi nghe hát then, con người cảm nhận được tâm hồn dân tộc, để thấy hình bóng quê hương giúp chúng ta ngày càng trân quý di sản có sức sống vượt thời gian trong cộng đồng.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Bắc 28 đến 31 độ, phía Nam 31 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ, trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng. Những người thực hiện: Trịnh Phương, Hà Thắng, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.